إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
thì để tiếp tục cái chương trình nói về những cái công việc của tháng Ramadan ân phúc, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lễ nguyện Salat Tarawih. Quý đồng đạo Muslim thân mến, lễ nguyện Salat Tarawih là lễ nguyện Salat Sunnah. Nó được thực hiện tập thể, nó được thực hiện một cách tập thể, và điều đó sẽ tốt hơn. Và đây là việc làm của các vị Sahaba. Ông Abu Bakr Abdul Aziz thuộc lại lời của Ibn Abbas radhiyallahu anhu: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thường dùng lễ nguyện Salah trong tháng Ramadan 20 rak'at. Sheikh Tuqa Ad-Din rahimahullah nói: Được phép dâng lễ nguyện Salah 20 rak'at, đây là quan điểm được biết đến nhiều nhất trong trường phái của Imam Ahmad và Imam Ash-Shafi'i. Được phép dâng lễ nguyện Salah 36 rak'at như trường phái của Imam Malik, và cũng được phép dâng lễ nguyện Salah 11 rak'at hoặc 13 rak'at. Tất cả đều tốt lành, tất cả đều được phép, và tất cả đều là sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bởi thế, việc nhiều rak'at hay ít rak'at là tùy theo việc đứng dâng lễ nguyện Salah lâu hay mau của cái người imam và của những cái người imam. Khi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tập hợp mọi người dâng lễ nguyện Salah theo sau Ubaidah radhiyallahu anhu, thì Ubaidah đã dâng lễ nguyện Salah cho họ 10 rak'at. Các vị Sahaba khác có người làm ít hơn, có người thì nhiều hơn. Còn việc giới hạn một mức nào đó, tức là một mức định nào đó, thì không có một bằng chứng giáo luật nào chỉ ra cụ thể. Nhiều vị imam trong lễ nguyện Salat Tarawih, họ dâng lễ nguyện Salat một cách vô ý thức. Họ chỉ, tức là nói về một số vị imam khi mà họ dâng lễ nguyện Salat Tarawih, thì họ thường dâng lễ nguyện Salat một cách là vô ý thức. Họ chỉ biết ruku' và sujud, nhưng lại không có sự hiện diện của cái tâm, của cái trái tim. Trong khi điều cần có trong lễ nguyện Salat là cái tâm cần phải luôn hiện diện trước Allah subhanahu wa ta'ala, phải có sự trang trọng và tôn vinh lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala khi chúng ta đọc sướng nó. Nhưng điều này sẽ không có được khi lễ nguyện Salat được thực hiện một cách vội vàng và hấp tấp. Cho nên đọc Quran ngắn nhưng lại có được sự kính sợ, nghiêm trang và từ tốn trong ruku' cũng như trong sujud sẽ tốt hơn là đọc Quran dài nhưng các động tác ruku', các động tác sujud lại vội vã và hấp tấp, không được khuyến khích. Dâng lễ nguyện Salat 10 rak'at với sự kéo dài đọc sướng Quran trong sự nghiêm trang, từ tốn, tốt hơn là chúng ta dâng lễ nguyện Salat 20 rak'at trong phong cách hối hả và vội vàng. Bởi lẽ linh hồn của Salat là hướng con tim đến Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao. Cho nên sự ít ỏi có thể sẽ mang lại điều tốt hơn là chúng ta làm nhiều hơn. Còn cũng giống như vậy, việc đọc Quran một cách ngân nga với phong thái chậm rãi và từ tốn tốt hơn đọc theo phong cách, theo phong thái nhanh lẹ được phép, tức là đọc đúng và rõ chữ. Bởi lẽ nếu đọc nhanh mà không nghe rõ một số chữ hay từ nào đó thì cách đọc đó không được phép, bị ngăn cản. Quý ông bà Muslim thân hữu, quả thật Allah subhanahu wa ta'ala đã chỉ trích những người đọc Quran mà không hiểu ý nghĩa nội dung của nó. Ngài phán rằng وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Và trong bọn họ có những tên mù chữ không biết kinh sách là gì ngoại trừ điều mong ước hảo quyền. Chương 2 Al-Baqarah câu 78. Tức là đọc mà không hiểu ý nghĩa nội dung, đọc mà không hiểu ý nghĩa của việc Quran được ban xuống như thế nào, hiểu nội dung của nó, chấp hành theo nó, chứ không phải là chỉ có biết đọc là đủ. Giáo lý Islam khuyến khích người tín đồ đọc Quran với chất giọng hay, bởi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nói rằng Laysa minna man lam yatawanna bil Quran, rawahu Abu Dawud wa ghayruhu. Không phải cộng đồng tín đồ của ta đối với ai đó không đọc Quran một cách ngần nga. Hadith do Abu Dawud và những người imam khác ghi lại. Ibn Abdul Hakim nói, mỗi khi vào tháng Ramadan thì Imam Malik rahimahullah bỏ qua một bên tất cả mọi việc làm, bỏ qua một bên việc đọc hadith cũng như việc giảng dạy và nghiên cứu cùng với các học giả, mà ông chỉ chuyên tâm đọc sướng Quran từ quyển kinh Quran. Học giả Abdul Razak nói, khi vào tháng Ramadan thì Imam Al-Thawri bỏ hết mọi việc thờ phượng mà chỉ chuyên tâm đọc sướng Quran. Sufyan nói, khi Ramadan đến thì Yazid Al-Yami thường mang các quyển Quran đến và gọi các học trò của ông đọc sướng nó. Những vị Salaf thường chỉ chú tâm đến việc đọc sướng Quran vào tháng Ramadan. Một số thì thường kết thúc Quran trong mỗi tuần, và có người thì trong 3 ngày, có người đọc hết nó chỉ vỏn vẹn trong 2 đêm. Và khi vào 10 đêm cuối của Ramadan thì một số trong họ thường đọc hết Quran vào mỗi đêm. Còn về việc có một hadith nghiêm cấm đọc hết Quran ít hơn 3 ngày là muốn nói thường xuyên làm như vậy là không nên, riêng đối với những thời điểm ân phúc và thiêng liêng, chẳng hạn như tháng Ramadan, đặc biệt là vào các đêm có cơ hội là đêm định mệnh Qadr, hoặc các địa điểm thiêng liêng và ân phúc, thì việc đọc Quran được khuyến khích đọc càng nhiều càng tốt. Và đây là câu nói của Imam Ahmad rahimahullah và những vị imam khác. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah." Các ngươi hãy đọc Quran, bởi quả thật vào ngày phục sinh nó sẽ cầu xin ân xá cho những ai đọc nó. Ông Ibn Mas'ud radiyallahu anhu thuật lại, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ai đọc một chữ từ kinh sách của Allah, tức là Quran, thì sẽ được ghi cho một ân phước, và mỗi một ân phước sẽ được nhân lên thành 10 ân phước tương tự. Ta không nói alif lam mim là một chữ, là một từ, mà alif một chữ, lam là một chữ, và mim là một chữ. Hadith do Tirmidhi ghi lại. Đây là lời nói chung chung cho mọi thời điểm. Vậy ân phước sẽ được nhân thêm nhiều như thế nào nếu như đó là vào tháng Ramadan? Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: yuqalu li sahibil Qur'an iqra'u wartaqi watlil warattil kama kunta turattilu fid dunya wa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha.
Vào ngày sau, tức là vào ngày phán xét, người đọc Quran sẽ được bảo rằng: quý vị hãy đọc và đi lên, hãy đọc sướng như mà quý vị đã đọc sướng trên cõi trần. Bởi quả thực nơi của quý vị ở trên cao tương ứng theo câu kinh cuối cùng mà quý vị đọc nó.
Còn trong lời dẫn của Imam Ahmad thì Nabi nói: yuqalu li sahibil Quran yawm al-qiyamah idha dakhala al-jannah iqra'u was'ad fayaqra'u wa yas'adu bi kulli ayatin darajatan hatta yaqra'a akhir shay'in ma'ahu.
Nabi nói với nội dung: vào ngày phục sinh, khi được vào thiên đàng, người đọc Quran sẽ được bảo: nào hãy đọc và đi lên. Thế là người đó đọc và đi lên, mỗi câu kinh tương ứng với một nấc đi lên, y cứ đi lên cho tới câu kinh cuối cùng y đọc được.
Quý đồng đạo Muslim thân mến, chúng ta hãy biết rằng trong tháng Ramadan, người có đức tin sẽ phải cùng đối mặt với hai cuộc jihad, tức là sự chiến đấu. Thì chiến đấu jihad với bản thân vào ban ngày trong sự nhịn chay, và jihad với bản thân vào ban đêm trong việc dừng lễ nguyện Salah. Do đó, người nào vượt qua được hai cuộc jihad này một cách tốt đẹp bằng sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn thì sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban thưởng một cách không tính toán. Ka'ab nói: vào ngày phục sinh sẽ có tiếng hô bảo, quả thật mỗi người trồng trọt, tức là mỗi người làm các việc làm thiện tốt và ngoan đạo trên thế gian này đều được ban cho trái quả và được nhân thêm. Riêng đối với người của Quran và nhịn chay thì họ được ban cho phần ân phước vô cùng to lớn, không thể tính toán được. Và hai việc làm đó sẽ cầu xin ân xá cho chủ nhân của nó ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala.
Abdullah bin Umar radiyallahu anhu thuật lại, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: As-siyamu wal-qur'anu yashfa'ani li'abdi yawm al-qiyamah yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa-shahawat bin-nahar fashaffi'ni fih wa yaqulu al-qur'an mana'tuhu an-nawm bil-layl fashaffi'ni fih qala fayushaffa'an rawahu Ahmad.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: nhịn chay và Quran là hai thứ sẽ cầu xin cho người bề tôi vào ngày phán xét. Nhịn chay sẽ nói: lạy thượng đế, bề tôi đã ngăn y khỏi thức ăn đồ uống và những ham muốn haram vào ban ngày. Còn Quran sẽ nói: bề tôi đã ngăn không cho y ngủ trong đêm. Và cả hai đều nói: xin ngài hãy ban ân xá cho y.
Như vậy, nhịn chay sẽ cầu xin ân xá cho người nào tránh xa những điều haram. Nó sẽ cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ân xá cho y vào ngày phục sinh. Nó sẽ thưa với Allah subhanahu wa ta'ala: lạy thượng đế, bề tôi đã ngăn cái người đó khỏi những ham muốn của y, xin ngài hãy ân xá cho y. Còn đối với ai không nhịn chay và không ngăn bản thân của mình khỏi những điều haram thì nhịn chay sẽ nói với y: Allah sẽ không quan tâm đến ngươi giống như ngươi đã không quan tâm đến ta.
Một số vị Salaf đã nói: khi người có đức tin lâm chung, tức là trước khi chết, thần chết được bảo: hãy hôn lên đầu của y. Thần chết bảo: bề tôi ngửi thấy Quran trong đầu của y. Khi thần chết được bảo: hãy ngửi trái tim của y, thì thần chết nói: bề tôi ngửi thấy nhịn chay trong trái tim của y. Rồi khi thần chết được bảo: hãy ngửi đôi bàn chân của y, thì thần chết nói: bề tôi ngửi thấy sự đứng dưng lễ nguyện Salat của y trong đôi bàn chân của y. Rồi có tiếng phán: y đã giữ gìn bản thân y, Allah sẽ bảo vệ y.
Tương tự, Quran cũng như vậy, nó chỉ cầu xin ân xá cho những ai mà nó ngăn cản khỏi giấc ngủ trong đêm. Quả thực, người nào đọc Quran và đọc nó trong lễ nguyện Salat hàng đêm thì sẽ được nó cầu xin ân xá, được nó cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ân xá cho y. Quả thực, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nhắc đến người đó như thế này: "Zalika la yatawassad al-Quran." Đó là người không ngủ trên Quran, tức là những người mà trong đêm họ thường thức dậy để đọc kinh Quran khi mà người đang ngủ. Thì Nabi nói: "Zalika la yatawassad al-Quran." Đó là người không ngủ trên Quran. Có nghĩa là không ngủ và bỏ mặc Quran. Ông Buraida radhiyallahu anhu thuật lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Innal Qur'ana yalqa sahibahu yawm al-qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu qar-rajul ash-shahib fayaqul lahu hal ta'rifuni fayaqul ma'arifuka fayaqul ana sahibuka al-Qur'an alladhi azma'tuka fil hawa jir wa asharatu laylaka wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi fayu'ta al-mulka bi yaminihi wal khulda bi shimalihi wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar thumma yuqalu lahu iqra'u was'ad fi darajatil jannah wa ghurafiha fa huwa fi su'udin ma dama yaqra'u hadha kana aw tartila." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Quả thật, Quran sẽ gặp người bạn của nó vào ngày phục sinh, tức là cái người thường xuyên đọc nó và thực hành theo nó, khi mà y trở dậy từ cõi mộ giống như một người đàn ông xanh xao. Nó hỏi y: anh có biết tôi không y nói: "Không, tôi không biết anh." Nó nói: "Tôi chính là Quran, bạn của anh, đã làm cho anh khát nước vào những ngày nắng nóng và làm cho anh thức khuya trong đêm. Quả thật, mỗi nhà thương buôn ở đằng sau sự thương mại của y. Bởi thế, y được ban cho vương quốc bên phía tay phải của y, sự vĩnh hằng bên phía tay trái của y, và trên đầu của y được đặt chiếc vương miện cao quý." Rồi sau đó, có tiếng phán bảo y: "Ngươi hãy đọc và đi lên các tầng của thiên đàng." Thế là y cứ đi lên theo sự đọc sướng của Quran của y. Và trong một hadith dài của Ubaidah bin Samit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với ý nghĩa: "Quả thật, Quran sẽ đến gặp người bạn của nó trong ngôi mộ và nói với y: tôi đã làm cho anh thức khuya trong đêm, làm anh khát vào ban ngày, ngăn cấm các nhu cầu của anh, ngăn cái nghe của anh và ngăn cái nhìn của anh. Bởi thế, anh sẽ tìm thấy tôi là một người bạn tốt và trung thực." Rồi sau đó nó đi lên, nó cầu xin cho y một tấm trải và một cái gối. Thế là có lệnh truyền mang đến cho y một tấm trải mang hương thơm của loài hoa hồng từ nơi thiên đàng. Sau đó Quran làm nới rộng ngôi mộ, thế là nó nới rộng ra theo ý muốn của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu nói: "Người đọc Quran nên để đêm của anh ta được biết đến khi mọi người đang ngủ, để ban ngày của anh ta được biết đến khi mọi người đang bận rộn. Hãy im lặng khi mọi khẩu chiến và hãy suy tư khi mọi người đang hân hoan." Uhayb nói: "Một người đàn ông được bảo là sao anh không ngủ, thì y nói: quả thực, sự thú vị của Quran làm mất đi giấc ngủ của tôi." Một người đã ở cùng với một người trong suốt 2 tháng liền, nhưng y không thấy người bạn của mình ngủ. Y hỏi: "Sao tôi không thấy anh ngủ?" Người bạn của anh ta trả lời: "Sự thú vị của Quran đã lấy đi giấc ngủ của tôi. Tôi mới rời khỏi sự thú vị này thì tôi lại bắt gặp một sự thú vị khác." Subhanallah, đó là những người của Quran, đó là những người của đức tin iman thực sự trong tháng Ramadan. Ông Ahmad bin Abu al-Hawari nói: "Quả thật, khi tôi đọc Quran thì tôi cứ suy ngẫm từng câu kinh một. Tâm trí của tôi bối rối, tôi cảm thấy ngạc nhiên với những người thuộc lòng Quran rằng sao họ có thể ngủ được, hoặc sao họ có thể bận rộn với những thứ của trần gian trong khi họ thường xuyên đọc kinh sách của Allah. Còn nếu quả thật họ hiểu những gì họ đọc,
nhận thức được cái chân lý của nó và cảm nhận được sự ngọt ngào của nó, thì chắc chắn giấc ngủ sẽ chạy mất khỏi họ và họ sẽ vui vẻ và hân hoan với những gì mà họ được ban cho. Riêng đối với ai có Quran ở bên cạnh nhưng lại bỏ mặc nó mà ngủ trong đêm và không thi hành theo nó vào ban ngày, thì vào ngày phán xét, nó sẽ đứng lên chống lại người đó. Nó sẽ đòi người đó trả lại trách nhiệm mà người đó đã không thực hiện đối với nó. Trong một hadith dài do Ahmad ghi lại qua lời thuật của Samurah bin Ja'ab bin Jundub radhiyallahu anhu về việc Nabi sallallahu alaihi wasallam được các thiên thần dẫn đi tham quan trong giấc ngủ, thì trong chuyến đi đó, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nhìn thấy một người đàn ông nằm ngửa, ngay phía đầu của anh ta có một người đàn ông khác đứng trên tay cầm một tảng đá, rồi người đàn ông đứng cầm tảng đá ấy buông tảng đá xuống và rớt lên đầu của người đàn ông nằm ngửa. Tảng đá lăn đi, người đàn ông đó quay đi nhặt lại cái tảng đá đó, và khi người đàn ông đó trở lại vị trí ban đầu thì cái đầu của cái người nằm ngửa đã trở lại nguyên vẹn như cũ. Cứ như vậy thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã hỏi về tình trạng của cái người đàn ông nằm ngửa đó, vì sao bị trừng phạt như thế đó, thì được thiên thần cho biết rằng đây là người đàn ông mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho y kinh Quran, nhưng y tức là đã ban cho y biết đọc kinh Quran và hiểu được kinh Quran, nhưng y lại chỉ biết ngủ và bỏ mặc nó trong đêm và cũng không thi hành theo nó vào ban ngày, nên y phải bị trừng phạt như vậy cho đến ngày phục sinh. Subhanallah. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala che chở chúng ta khỏi cái dạng người như vậy. Trong hadith của Amr bin Su'ayb radhiyallahu anhu thuật lại, thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với nội dung như thế này. Nabi nói: vào ngày phục sinh, Quran sẽ mang hình hài của một người đàn ông, rồi người ta dẫn đến một người hiểu biết Quran nhưng đã làm trái với mệnh lệnh của nó. Nó sẽ đứng ra tố cáo y, nói: thưa thượng đế của bề tôi, hắn ta đã mang tôi trên người hắn một cách xấu xa. Hắn đã vượt giới hạn của bề tôi, hắn vô trách nhiệm với bề tôi, hắn làm điều trái lệnh bề tôi và hắn không tuân thủ theo bề tôi. Nó liên tục đưa ra những lời tố cáo y cho đến khi có tiếng phán bảo: kết quả của hắn sẽ theo lời ngươi nói. Thế là người ta lôi y và ném y vào quả ngục. Và một người khác được dẫn đến, đó là một người ngoan đạo. Y đã mang Quran trên mình và giữ gìn những gì mà Quran ra lệnh. Quran đứng lên biện hộ cho y, nó nói: thưa thượng đế của bề tôi, y đã mang bề tôi trên người của y rất một cách rất là tốt và đàng hoàng. Y luôn duy trì và giữ đúng phép tắc theo giới hạn của bề tôi. Y hoàn thành trách nhiệm đối với bề tôi. Y tránh xa những điều nghịch lại bề tôi và y đã nỗ lực tuân thủ theo bề tôi. Nó cứ đưa ra những cái lời biện hộ tốt đẹp cho cái người đó cho đến khi có tiếng phán bảo: kết quả của y sẽ theo những gì người nói. Thế là y được dẫn đi, y được cho mặc bộ y phục tuyệt đẹp và được cho đội một chiếc vương miện của một vị vua và được thưởng thức một ly rượu. Subhanallah. Còn gì bằng cho những người luôn luôn bám lấy Quran, cho những người ban đêm thức với Quran và ban ngày thực hành theo Quran. Thì thức đêm với Quran có nghĩa là cái người đó thường xuyên dâng lễ nguyện Salat trong đêm. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn phù hộ và soi sáng và dẫn dắt chúng ta luôn hướng về Ngài. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala khiến trái tim của chúng ta luôn biết phấn đấu, luôn ham muốn trong việc đứng dâng lễ nguyện Salat trong đêm, đặc biệt là vào tháng Ramadan. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.